nhìn cái thấy cái hiểu nó thấu đáo, nó không lệ thuộc thời gian không gian. Còn tiểu thừa mình thì lệ thuộc thời gian, lệ thuộc không gian. Bởi lệ thuộc thời gian cho nên nó dài cái là ngán ngược ngán xuôi, phải không? Nó phải đặt 3 năm thì để ngán dài cái ngán ngược. Còn với các cái vị mà đã thấu hiểu được lý đại thừa rồi, thời gian là không thiệt. Không thiệt thì chỉ bây giờ mình phát tâm cho đến mình tu. Thì bây giờ tôi nói vậy thì mấy chú thấy cái tâm niệm hai người, cái người tỉnh và cái người chưa tỉnh khác nhau. Thí dụ giờ có người đó họ được một cái hạt mít ngon, người ta khen là hạt mít này quý nhất, cái mình đem ra mình trồng, ươm trồng. Thì khi ươm trồng á, thì nếu cái người mà họ không có cái tâm mà bồn chồn nóng nảy á, thì họ cứ ươm trồng rồi vô phân rồi tưới nước rồi chăm sóc rồi từ từ cái nó lớn rồi nó có hoa có trái. Nghĩa là trồng cho đến thời kỳ nào nó đủ điều kiện nó có hoa có trái thì có, chứ không có nôn nóng, phải không? Còn có những người trồng rồi cái hỏa cây này trồng chừng bao năm, bao nhiêu năm có trái, phải không? Hoặc là trồng rồi cứ trồng sao nó lâu lớn quá, phải không? Cứ trồng cứ dòm, trồng cho nó mau lớn, trồng cho nó mau có bông, trồng cho nó mau có trái. Trồng như vậy đó thì có lợi ích gì không? Hai người, người kia không cần trồng gì, cứ lo trồng rồi lo phân lo nước, rồi chừng nào nó có trái nghe mình cứ chăm sóc đúng ít, chừng nào có mong có trái tùy nó, không trông không đợi. Thì cái người đó là cái người có uổng công có tổn phí không? Còn cái người mà đặt xuống là cứ trông hoài, trông cho mau lớn, trông cho mau có bông, mau có trái dần dần, mà trông tới trông lui hoài, thấp thỏm hỏi thăm người này người kia mấy năm dần dần, thì cái người đó là sao? Là đó là nói lên cái tâm hồn bồn chồn nóng nảy, phải không? Nó yếu đuối chờ mong, không có bình tĩnh, không có sáng suốt. Bởi vì cùng một cây mít mình ươm mình trồng, nhưng mà chỗ tốt thì nó có trái mau, phải không? Chỗ xấu nó có trái chậm. Bây giờ mình làm sao tạo điều kiện tốt cho nó thôi, đừng mong cái ngày nào tháng nào có trái hết. Cứ tạo đủ điều kiện rồi nó có trái, có qua có trái, thì người đó là cái con người bình tĩnh, điềm đạm đàng hoàng, phải không? Còn người đặt xuống cái tâm đợi đó, thì người đó là người sao? Là bồn chồn, là nóng nảy. Cái tâm hồn đó là nó hẹp hòi trong đời đó. Thì giống như mình, phải không? Tu cứ mong hoài, mong sao cho sớm thấy đạo, mong sao cho sớm chứng quả, cứ mong hoài mà hiện tại không dám tu, cứ chờ cứ mong, phải không? Như vậy thì sao? Đi tu thì tới giờ tụng kinh thì gượng gạo mà đi, tới giờ ngồi thiền mà ráng mà ngồi, chứ còn không có cái phấn khởi, không có cái vui mình, mà cái trong người ta được chứng đạo, trong cho mình được giác ngộ, trong chứ, phải không? Còn bậc đại thừa thì làm, cứ làm, cái bằng nỗ lực mà làm, nỗ lực làm thì thành công chừng nào cũng được, không đặt thời gian, không mong không đợi. Đó là tâm hồn đại thừa. Bởi vậy mình thậm chí bao nhiêu năm cũng được, miễn là con tu của thành Phật là được, đủ rồi, nhiêu đó là đủ mừng rồi, chứ còn đừng có nói gì khác. Thì như vậy tu được thành Phật thì bao nhiêu đời như kiếp mạt không thành vấn đề, miễn bây giờ mình mê mình tu rồi ngày kia sẽ giác thì được. Thì đó là tinh thần đại thừa. Thì mấy chú kiểm là mình có thuộc loại nào, loại nào? Bởi vậy cho nên bởi mong quá cho nên ta dễ gạt. Ở đây là có pháp tu được mau lắm, 3 tháng là ngộ rồi, nghe cái mừng quýt lên đó, chạy tìm cầu. Đó là cái lưới dễ gạt, phải không? Bởi vì cái thật thì nó không phải thật, là chỉ làm sao mình gạt, mình bỏ hết mọi cái phiền não, mọi cái điên đảo loạn tưởng. Những điên đảo loạn tưởng nó sạch rồi, tâm mình thanh tịnh thì trí tuệ mình sáng, lo những đó thôi. Chứ còn nó chỉ chừng nào sáng được mặt nó, miễn thấy cái này thì cái kia nó sáng nè, còn cái này không chịu bỏ mà đòi nó sáng thì sao được. Bởi vậy nên nhiều khi mấy chú không có hiểu, rồi có những cái hành động, những cái tư tưởng nó trái với cái lẽ thật. Nếu là ngồi lại tu thì ngán, mỏi chân, đau chân, đồ đủ thứ hết, phải không? Than thở mà lại muốn mau thành Phật. Nó mâu thuẫn. Nếu tu thì ngán, ngán ngược cái xui, mà thành Phật thì đòi cho sốt. Thì như vậy được không? Bây giờ cứ nỗ lực mà tu đi, chứ nào thành cũng được. Nghĩa là làm sao? Trên đường tu mình ngày nào cũng là tinh tấn, cứ tinh tấn mãi mãi thì cái ngày thành Phật sẽ đến, phải không? Cũng như con đường đi, ví dụ như từ mình đi bộ mà từ đây về tới trong thành phố, mà nếu cái người mà hơi nhát hay lười thì đi khỏi, mà hồi cái hỏi đây gần tới thành phố chưa, thấy không? Đi khỏi hỏi. Còn nếu người mà không lười không nhát thì cứ cắm củi cắm củi đi, đi cùng đường này thì tới thành phố chứ không gì hết. À, không có cần hỏi ai chi cho mất công, phải không? Trời đã tới ngã ba có lạ thì hỏi một chút thôi, hỏi đường cho đúng cái đường về thành phố thôi, chứ không có hỏi gần hay xa gì hết. Là quyết đi tới thành phố thì cứ cắm củi đi, ngày nào cũng đi rồi sẽ tới, phải không? Hỏi thông nó có tới không? Mà khi hỏi thông thì thấy cái tâm ngán, ngán nó hiện ra rõ ràng, phải không? Đó, ngán đường dài. Bởi vậy nên cái người ngán là tức là yếu đuối. Còn người mà cầm củi đi không ngán là đó là tâm hồn mạnh mẽ. Mạnh mẽ là đại thừa, yếu đuối là tiểu thừa. Vậy chứ có gì đâu, phải không? Bởi vậy cho nên nghe thở ký như vậy thì bà thắng mang bà mừng. Chứ nếu mình mà nghe mà kể cái số như vậy chắc mình còn ngán. Nghĩa là thà là đừng thở ký còn ít ngán hơn, phải không? Thở ký dài quá, quá hai dạng kiếp rồi, nghe cũng đã nhiều rồi, mà kiếp A Tăng Kỳ nữa, kiếp vô số, hai dạng cái vô số kiếp ngán ngược rồi. Một vô số kiếp còn ngán rồi, một vô số kiếp thì dài không biết tới đâu. Nó đâu có phải chỉ 1000 năm, 2000 năm gì còn biết chừng. Vô số, vô số mà hai dạng cái vô số đó, hơn hai dạng cái vô số đó, tuyệt vời, quá thích tưởng tượng, phải không? Thì như vậy thì đối với mấy chú ở đây mà được ai thọ ký vậy, mấy chú có vui không? Buồn, chán quá, dài quá chừng là dài, ngán ngược cứ xui rồi. Nhưng mà với bà là người nữ mà bà không ngán, bà lại mừng. Đó để thấy tâm niệm của mình khác. Khi Thắng An Phu Nhân được thụ ký thì vô lượng chúng sinh gồm các trời người đều nguyện xin về nước ấy. Thế Tôn đều thụ ký cho tất cả sẽ được vãng sinh. Thì như vậy đó là hết một phẩm phát nguyện của bà rồi đó. Đọc tiếp. Đến cái chương này nếu chú thấy 10 điều niệm, điều nhận lãnh nó rất là trọng đại. Bây giờ Thắng Mang nghe thủ ký xong, cung kính đứng dậy nhận lãnh 10 điều trọng đại. 10 điều trọng đại đây, mình ráng mà tập thì ta lãnh được mấy điều nha. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, những giới đã thụ con không khởi tâm vi phạm. Như vậy thì bà nguyện chừng bao nhiêu kiếp không phạm giới? Quá hai dạng cái vô số kiếp con nguyện không phạm giới. Thì mấy chú thấy mình nguyện một đời này cũng là quá rồi, phải không? Còn bà nguyện như vậy đó, nghĩa là từ khi tu, tức là từ ngày nay con hiểu đạo con tu đó, được Phật thọ ký đó, cho tới con thành tựu Bồ Đề, tức là thành Phật, con nguyện không có phạm khởi cái tâm phạm giới. Đó là cái nguyện số 1. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con không sinh tâm kiêu mạn. Cái nguyện này để chú thấy nó có tính cách bên phái nữ rõ ràng, phải không? Vì phái nữ hay kiêu mạn cho nên bà đặt nó kế cái giới luật đó. Nghĩa là từ hôm nay cho tới thành Phật quả, đối với bậc tôn trưởng không có sinh tâm kiêu mạn. Thưa Thế Tôn, Đó là cái thứ hai rồi, phải không? Và cái thứ ba, thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với chúng sinh con không sinh tâm sân giận. Cái đó là chung hết á, nam nữ gì cũng có hết. Bây giờ mấy chú có dám nguyện thế này không? Tôi không nói mấy chú nguyện tới suốt đời nữa, tôi chỉ mấy chú nguyện dùm tôi 3 năm đi, dám không? Kể từ hôm nay cho đến 3 năm con nguyện không dám sinh tâm sân giận, mấy chú dám không? Cái thời gian hết sức là ngắn, sánh với bà là khi bây giờ mà cho tới thành Phật đó, là tới hơn 2 vạn cái vô số kiếp mà bà nguyện như vậy, còn mình nguyện có 3 năm mà không dám thì mình thua đàn bà quá, thua không? Sao mình không gan vậy? Bây giờ cái chỗ này dám nguyện không? Dám nguyện tôi làm chứng cho. Chỉ 3 năm thôi, xin nguyện 3 năm, rồi 3 năm rồi nguyện 3 năm nữa. Như vậy 3 năm cũng không dám nguyện nữa, đừng nói là tới bao nhiêu số kiếp. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với thân sắc và các thứ đồ dùng bên ngoài của người khác, con không sinh tâm ganh tị. Cái này có tính cách người nữ, mà mình nam cũng có vậy. Thân sắc tức là thấy ai có cái đẹp hơn mình cũng không ganh tị, thấy ai có đồ đẹp hơn mình cũng không ganh tị. Nghĩa là ai đẹp hơn mình, đồ sang hơn mình, tất cả những cái gì đó mình đều không có ganh tị hết. Thì cái đó là cái dễ hay khó? Thấy thì nó không khó lắm, nhưng không phải là dễ đâu. Rồi thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp bản thân cũng như sở thuộc, con không sinh tâm lẫn tiếc. À, các pháp bản thân là những cái gì thuộc về thân mình, sở thuộc cái gì thuộc về sở hữu của mình, mà trong kinh thường gọi là ngã và ngã sở đó, phải không? Bản thân là ngã, sở thuộc là ngã sở, nghĩa là không có lẫn tiếc. Tức là ai cần cái gì mà thuộc về cái đồ đạc của mình, về trong nội thân mình, họ cần thì mình sẵn sàng giúp, không có tiếc. Thì mấy chú có thể nguyện đồ của mình ai cần thì mình cho tiếc không? Đừng nói là thân, phải không? Trong thân như là cần lỗ tai cho lỗ tai, cần lỗ mũi cho lỗ mũi, cái đó thì chắc là không giống nguyện rồi. Bây giờ nguyện đồ ở ngoài thôi, tất cả nào là đồ đạc, quần áo, dụng cụ, kinh sách gì đó, nguyện ai cần thì mình cho, mình không lẫn tiếc. Giống nguyện đó không? Đó là nhỏ xíu thôi, phải không? Mà cũng chưa dám nữa, chưa gan nữa đó. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con không vì mình con mà thu nhận tích trữ tiền của. Tất cả những gì nhận được đều đang giúp đỡ chúng sinh nghèo khổ đó. Như vậy thì không vì mình mà nhận đồ đạc tiền của. Nếu có nhận đó là nhận vì chúng sinh, vì lo cho mọi người mà nhận, chứ không phải vì mình, phải không? Thì cái đó dễ rồi có. Thế thì cũng không phải dễ, bởi vì phần nhiều á thì mình nhận thì cho mình hưởng trước cái đã, lo cho thiên hạ sau, phải không? Dư mới lo cho thiên hạ, chứ nhận mà lo cho thiên hạ giống gì mình thì cái đó cũng hơi khó. Đó là điều thứ mấy rồi. Bây giờ tới điều thứ bảy. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con không vì mình con mà tu hành tứ nhiếp pháp. Vì tất cả chúng sinh đem tâm không ái nhiễm, tâm không nhàm đủ, tâm không quái ngại nhiếp thụ chúng sinh. Đoạn này dễ hiểu không? Tại sao không vì mình mà tu hành tứ nhiếp pháp? Mấy chú biết tứ nhiếp pháp không? 1, 2, 3, 4. À, 4 cái đó là pháp tu gì mình mà tu, hay là gì ai mà tu? bà nguyện là không vì mình mà tu bốn cái pháp đó. Tại sao vậy? Nếu mình bố thí mà mong người ta thương mình, phải không? Mình ái ngữ mong người ta mến mình, mình lợi hành mong người ta ủng hộ mình, vân vân, tất cả những cái đó nhiếp phục họ để về mình thủ lợi, thì đó là dùng tứ nhiếp pháp vì mình đó. Thì ngài bà không có làm cái đó, mà dùng tứ nhiếp pháp nhiếp phục chúng sinh để làm gì? Để là vì tất cả chúng sinh đem tâm không ái nhiễm, tâm không nhàm đủ, tâm không quái ngại mà nhiếp thụ chúng sinh, và nhiếp phục họ để đưa họ tới chỗ trong sạch, đưa họ tới cái chỗ mà tâm không còn quái ngại, chứ không phải vì mình. Nói tóm lại, Phật dạy tứ nhiếp pháp là để mình nhiếp phục họ mà hướng họ về đạo lý, hướng họ về đường tu hành, chứ không phải vì mình mà mình nhiếp họ. Mà bây giờ đa số làm mấy cái đó là vì mình không à. Ví dụ như bố thí, bố thí thì nghĩ mình giúp họ đây mình có phước, phải không? Mình hưởng phước, chứ không phải là bố thí đó để dùng phương tiện mà giáo hóa họ à. Rồi mình có ái ngữ, tức là nói những lời ngọt ngào, ngọt ngào để cho họ có cảm tình với mình, phải không? Cho họ thương mình, thì cái đó là vì mình. Còn mình nói lời ngọt ngào để cho họ có cái cảm mến, rồi mình dẫn họ đi trên con đường đạo lý à, thì cái đó là cái hướng mà Phật nhắm dạy mình. Còn bây giờ nếu mà vì mình mà làm bốn cái đó thì nó trái với đạo lý. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, nếu gặp chúng sinh cô độc, u phiền, tật bệnh, tai nạn, khốn khổ, con sẽ không bỏ rơi họ, quyết làm cho họ được an ổn, vì nghĩa giúp ích khiến thoát các khổ, nhiên hậu mới thôi. Nghĩa là giúp chừng nào họ hết khổ mới thôi, chứ không phải giúp mà tới chừng nào có giới hạn. Thì đó, cái điều đó dễ hay khó? Điều đó cũng không phải là dễ, phải không? Nghe là như vậy là cái nguyện quá lớn. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, nếu gặp những kẻ săn bắn, chăn nuôi, những kẻ có các hành động ác và người phạm giới, con sẽ không bỏ qua. Nếu đủ sức thì nơi đâu gặp các chúng sinh ấy đáng khuất phục, con sẽ làm cho phải khuất phục. Đáng thu phục, con sẽ thu phục. Bởi vì sao? Vì nhờ khuất phục, thu phục được họ mà đạo pháp tồn tại lâu dài. Đạo pháp tồn tại lâu dài thì cõi trời, cõi người sung mãn, ác đạo giảm đi, có thể vận chuyển bánh xe pháp mà Như Lai đã chuyển. Vì thấy lợi ích như vậy nên cứu độ nhiếp thụ không thôi. À, bởi vì những cái người mà họ làm những điều ác, có hành động ác, họ phạm giới, thì những người đó là họ tạo ra cái nghiệp chướng nặng nề đau khổ. Mà họ đã tạo nghiệp chướng nặng nề đau khổ thì đó là cái cớ để lăn lộn trong ba ác đạo, phải không? Mà nếu mà nhiều người như vậy thì cái cõi người sẽ giảm, cõi trời sẽ giảm, mà nó tăng ở cõi nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Mà nếu tăng ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đạo pháp đâu có tăng được. Vì vậy đó đâu có giảng kinh nói pháp thì họ nghe được, họ chịu khổ thôi. Ví dụ như làm con bò vậy, làm sao giảng cho nó nghe được, phải không? Bởi vậy cho nên đạo pháp nó suy. Vì vậy mà muốn cho đạo pháp tăng trưởng thì phải làm sao dạy hướng dẫn họ, họ đừng tạo nghiệp ác. Bởi họ không tạo nghiệp ác cho nên họ sanh lên cõi người, cõi trời, thì nhờ đó mà mình giáo hóa họ được. Như vậy thì cái bánh xe chánh pháp mới chuyển mãi không dừng. Còn nếu mà để họ cột xuống dưới hết thì không làm sao mà giữ gìn được chánh pháp lâu dài trên thế gian. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con nhiếp thụ chánh pháp không bao giờ để quên mất. Bởi vì sao? Vì quên mất chánh pháp là quên mất Đại Thừa. Quên mất Đại Thừa là quên mất Ba La Mật. Quên mất Ba La Mật thì không yêu thích Đại Thừa. Nếu Bồ Tát quyết định Đại Thừa thì không có khả năng không nhất định đại thừa thì không có khả năng nhiếp thụ chánh pháp một cách tự tại, vĩnh viễn không khao nổi địa vị vượt phàm phu. Con đã thấy cái sai lầm to lớn vô lượng như vậy, lại thấy cái phúc lợi vô lượng trong tương lai của bậc đại bồ tát nhiếp thụ chánh pháp như vậy, nên xin chịu sự nhận lãnh trọng đại này. Đến cái thứ 10 là cái bà nói rằng từ nay cho đến thành bồ đề, con xin nhiếp thụ chánh pháp không bao giờ để quên mất. Nhiếp thụ chánh pháp có nghĩa là sống đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp, đó gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Chánh pháp và mình và chánh pháp không hai, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Bởi vì chúng ta học chánh pháp nhưng mà gọi nhiếp thụ chánh pháp chưa? Học một đàn mà làm một ngã. Phật dạy trong kinh giữa đùng xanh mà ra ai chọc cái nỗi xanh đùng đùng, phải không? Phật bảo đừng tham mà ra có cái gì thấy đẹp quá cũng tham. Như vậy thì chưa có nhiếp thụ chánh pháp, chỉ có học chánh pháp mà chưa có nhiếp thụ chánh pháp. Còn nếu nhiếp thụ chánh pháp thì cái gì mình đã hiểu thì mình sống đúng như cái hiểu. Bởi vậy cho nên nói tổ là gì? Hạnh giải tương ưng thì gọi đó là tổ. Thì đây là nhiếp thụ chánh pháp đó, nghĩa là cái hiểu và cái hành nó đúng như nhau, nên nói sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Thì như vậy bà nguyện rằng từ đây cho tới thành bồ đề đó, bà nguyện nhiếp thụ chánh pháp. Mà nếu nhiếp thụ chánh pháp như vậy đó, đó là đại thừa. Mà nhiếp thụ chánh pháp như vậy đó là lục ba la mật. Như vậy thì nếu người nào mà nhiếp thụ chánh pháp được rồi thì người đó mới vượt khỏi cái địa vị phàm phu, phải không? Còn nếu không nhiếp thụ chánh pháp thì còn ở địa vị nào? Tại sao mà nhiếp thụ chánh pháp vượt khỏi địa vị phàm phu, không nhiếp thụ chánh pháp thì chưa vượt khỏi địa vị phàm phu? Như vậy thì hiện giờ mình có vượt khỏi địa vị phàm phu chưa? Được chưa? Mình xuất gia rồi mà, mà sao không khỏi phàm phu? Bởi vì mình chưa có nhiếp thụ chánh pháp, phải không? Nghĩa là hiểu chánh pháp có, nhưng mà hành chánh pháp chưa xong, phải không? Mà chưa có xong thì người phàm phu sanh mình cũng còn sanh, phàm phu si mình cũng còn si, phàm phu tham mình cũng còn tham. Thì làm sao mà mình vượt khỏi địa vị của họ, phải không? Chừng nào mà mình học được chánh pháp rồi sống đúng chánh pháp, hết tham hết sanh hết si, đó là vượt khỏi địa vị phàm phu. Bây giờ mấy chú muốn vượt khỏi hay muốn ở đó? Muốn nào? Chắc là cũng nguyện vượt khỏi, phải không? Nhưng bây giờ ráng làm sao mà kể từ nay cho tới thành Phật nguyện vượt khỏi cái địa vị phàm phu đó. Nhưng như vậy là 10 điều rồi. Bây giờ bà mới nói: xin Pháp Chủ Thế Tôn hiện tại chứng minh cho con, chỉ có Phật Thế Tôn hiện tiền chứng biết, còn các chúng sinh căn lành mỏng manh có thể sẽ nghi ngờ cho rằng 10 điều nhận lãnh to tát hết sức khó thực hiện. Có thể họ như những kẻ trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa, nên tâm hồn họ chẳng được an vui. Nghĩa là cái lời nguyện của con chỉ Thế Tôn biết, chứng biết cho con, chứ còn những cái phạm phàm phu thường ở đây căn lành mỏng yếu đó, họ không tin nổi đâu, dài quá làm sao làm nổi. Đó nãy giờ tôi biết mấy chú chỉ cần nguyện 3 năm mà còn không dám nguyện, phải không? Một điều mà 3 năm còn không dám nguyện, hướng nữa là bà nguyện tới 10 điều mà từ nay cho tới thành Phật không sai phạm thì làm sao không tin nổi. Mà sở dĩ những chúng sinh này không tin là tại sao? Bởi vì căn lành mỏng manh, rồi họ lại ở trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa. Mấy chú hiểu lợi ích phi nghĩa không? Đã là lợi ích tại sao lại phi nghĩa? Bởi vì người ta thường thường nó làm gì lợi ích là có nghĩa, phải không? Nhưng mà ở đây nói làm những lợi ích phi nghĩa. Tôi thí dụ như mình bây giờ mình đi buôn bán cái là mình phát tài, mua một là hai là ba, thì đó là đối với mình có lợi ích đó. Mình lợi ích đó có nghĩa hay phi nghĩa? Như mình tham quá, của một muốn lời hai lời ba, thì cái lời nhiều đó là đồng tiền, đó là một tiền phi nghĩa, phải không? Bởi vậy cho nên họ ở trong đơn dài làm những lợi ích phi nghĩa, làm những cái gì có lợi ích mà lợi ích cho bản thân mà hại kẻ khác, thì cái lợi ích đó đều là phi nghĩa. Mà bởi làm những lợi ích phi nghĩa đó nên tâm hồn họ không được an vui. Làm được thì được mà không có vui. Bởi vậy nên là nhiều khi có nhiều người như hôm qua đó, có mấy người Phật tử lại ngồi, con cô Phật tử họ nói rằng: thưa thầy, ở đời giàu khổ, nghèo khổ, rồi những người mà đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ, ai cũng khổ hết, vậy làm sao cho hết khổ? Thì cái cô đó thì chắc cô cũng khổ nhiều, và cái hoàn cảnh cổ có lẽ ở địa vị cũng khá giả, mà giàu vẫn thấy khổ. Bây giờ mấy chú kiểm được coi, những người mà họ có của đó, mà tương đối là thấy có đi xe hơi, có nhà lầu, hỏi họ có hết khổ chưa, hay họ cũng vẫn than dài dài. Như vậy thì thế gian không có cái hết khổ nếu ở trong mê, phải không? Còn ở trong mê thì tâm hồn không bao giờ an ổn được hết. Mà không an ổn tức là còn khổ chứ không có vui được. Bởi vậy cho nên mình tu làm sao cho hết khổ được vui. Mà muốn hết khổ được vui là phải hết được cái mê. Bởi vậy mình mới thấm cái câu mà trong kinh A Hàm Đức Phật có nói: cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm con trâu kéo cài chưa phải là khổ, cái khổ đói khát chưa phải là khổ. Chỉ có cái khổ là trong đêm dài không biết lối đi mới thực là khổ. Tức là trong cái vô minh mà không biết lối thoát, cái đó mới là khổ, thì khổ. Bởi vì ở địa ngục còn có ngày ra, làm trâu thì cũng ít năm chết cũng hết. Nhưng mà chỉ có cái mê ở trong cái vô minh thì không biết chừng nào, khổ đó mới là khổ nguyên diễn. Bởi vậy cho nên làm sao mà thoát được cái khổ đó mới là cái chân thật. Đây bà nói: để họ an tâm, nay trước Phật con xin phát lời thệ nguyện thành thật rằng, nếu con nhận 10 điều nhận lãnh trọng đại này và làm được như lời đã nói, thì do thệ nguyện này xin tiếng trời màu nhiệm vang lên và qua trời mưa xuống trong đại chúng. Vừa nói dứt lời, từ hư không qua trời mưa xuống có tiếng màu nhiệm vang lên: đúng đúng như lời ngươi nói, quả thực không sai. Những chúng sinh kia thấy qua trời và nghe tiếng màu nhiệm, cả chúng hội sạch hết nghi ngờ, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thường cùng thực hành với thắng mang. Thế Tôn đều thủ ký cho tất cả đại chúng được như điều đã nguyện. Mấy chú thấy, nghe bà nguyện rằng nếu mà 10 cái điều trọng đại bà hứa nhận đó mà bà làm được á, thì ngay đây ở trên hư không liền có qua trời tự nhiên rơi xuống trong đại chúng, rồi được có cái tiếng hứa rằng đúng đúng, để cho người ta tin cái lời của bà nói là thật. Thì chỗ này mấy chú thấy nó có cái gì? Nó có hảo huyền không? Và nói chuyện ở trong hư không thì không có qua, không hư không mà không có người, phải không? Mà bà nguyện là nếu bà làm đúng được như vậy đó, bà hứa và bà làm được, thì xin qua trời rơi xuống, xin ở trong hư không vang lên tiếng màu để chứng nhận là lời của bà nói là đúng, thì liền có qua trời, liền có tiếng nói. Thì như vậy tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực. Hư tức là lúc đó không có thấy người, đâu có thấy qua, phải không? mà khi cái nguyện mạnh rồi thì qua và người có. Còn mình nữa là trong cái thực nó thành hư. Thì tại sao trong cái hư thành thực? Bởi vì với một người nào nhiệt tâm thành tín, quyết làm một cái điều mà điều đó nhất định khó, nhưng mà can đảm làm, quyết tử làm, thì cái can đảm quyết tử làm đó sẽ thành tựu, khó mấy cũng thành tựu. Còn dù một cái dễ mà mình hơi lơ là, hơi xem thường, thiên hạ làm được mà mình lơ là xem thường, mình làm nó không được. Tôi ví dụ bây giờ như ngồi thiền, mấy chú có thể có một hai huynh đệ ngồi mãn 2 tiếng đồng hồ an ổn, nhưng mà có người lại ngồi ngồi cái chừng 1 tiếng rưỡi gì đó, cái quảng hốt đau quá chịu nở, cái cuốn quýt nhảy ra buộc mở cuộc, phải không? Thì rõ ràng trước mắt mình có người làm được thì đó là thực, phải không? Mà mình làm vậy không được thì trong cái thực thì mình là hư rồi, là không được đó. Còn như mà trong cái hư là trong hư không, không có qua trời, không có chư thiên sẵn, mà vào thành tâm phát nguyện và nhất định mà làm được điều đó thì liền có qua trời rơi xuống, liền có cái tiếng chứng nhận rằng bà làm được. Thì như vậy mới thấy cái ý chí, cái quyết định của con người, thì người có ý chí, người quyết định thì cái đó dường như làm không được mà vẫn được. Còn người không có ý chí thì cái đó dễ làm được mà vẫn làm không được, như thế phải không? Như vậy thì mình người tu phải có cái gì? Phải can đảm, phải quyết tử để mà tiến thì cái gì cũng được hết. Còn không can đảm, không quyết tử thì rồi dù cho trước mắt mình ai nấy làm được cái đó mà mình cũng vẫn lọt sổ như thường, phải không? Đó, nó vậy. Cũng như mấy chú thấy mình ở đây là khổ lắm không? Có khổ lắm không? Có khó lắm không? Đâu phải khổ lắm, đâu khó lắm. Nếu sánh ra mấy cái chú ở ngoài thế gian mà một vợ 2-3 con á thì họ làm cực bằng mấy lần của mình á, phải không? Mà họ đâu có than khổ, còn mình đến đây đâu có cực gì lắm, làm con buổi mấy tiếng đồng hồ chiều được học được nghỉ, vậy là có gì đâu mà gọi là khổ. Vậy mà có những người cũng vẫn chịu không nổi, như thường, phải không? Thì như vậy cái mà nhiều người làm được mà mình làm được đó là tại sao? Tại thiếu cái ý chí nhất định, thiếu cái can đảm quyết tử để mà làm, thì dù cho nó dễ người ta làm được, mình cũng vẫn không làm được. Còn những chuyện mấy chú thấy có nhiều vị như ngài Huyền Trang đó, hồi xưa mà đến độ chuyện nó dễ hay khó? Đi một mình mà qua một con đường hoang vu đủ thứ tai nạn mà quyết chí rồi cũng được, phải không? Trong cái hư nó thành cái thực, nghĩa là chết ở ngoài sa mạc không nước không này kia, một quyết chí rồi cũng sống, nó thấy rõ ràng vậy. Cho nên vì vậy mà mình học đại thừa mình mới thấy cái đặc biệt đó, chứ còn không thì không hiểu, không biết tại sao mà có những cái kỳ lạ quá vậy. Nếu quyết chí liều tử thì dám chết thì nó sống, dám chết thì làm được, còn cái không dám thì rồi cái gì cũng không được hết. Bởi vậy nên ở đây bà quyết chí làm cho được cái đó, từ ngày nay cho tới ngày thành Phật không xê dịch làm cho được, thì lúc đó liền có qua trời rơi xuống, liền có cái lời nhận làm chứng rằng đúng đúng như lời ngươi nói, quả thật không sai đó. Thì như vậy đó, tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực đó, phải không? Như vậy thì cái ý chí nó tạo thành cho mình những cái nguồn tượng chưa có rõ ràng, nó sẽ đưa tới cái kết quả rõ ràng. Cũng như giờ mình tu thì cái hình ảnh thành Phật đó, đối với mình nó còn xa vời quá, phải không? Bây giờ nếu mà mình quyết chí liều chết thì có ngày mình cũng đạt được. Còn nếu mà mình tu mà mình nghĩ tới chuyện tu cực khổ lâu đời lâu kiếp, rồi lúc cái thật cũng ngán, mà như là được thọ ký kiểu mà thấy hơn 2 vạn vô số kiếp rồi, thôi là ngán ngược ngán xuôi, thôi về nhà làm ăn cho vui, tu gì lâu quá, thấy không? Đó là để nói là con người không có ý chí thì nó sẽ làm cho mình thối chuyển, dễ mắc kẹt ở thời gian rồi đó.
Đây là tới chương thứ 3, ba lời nguyện. Bây giờ Thắng Mang lại phát ba lời nguyện lớn trước Phật rằng: xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành này đời đời thủ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất. Đó, như vậy thì cái nguyện thứ nhất của bà nguyện với cái lòng chân thật làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Mà cái nhân và làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh đó, nguyện đời đời của bà sinh ra ở đâu đều được trí tuệ đúng như chánh pháp. À, như vậy không nguyện đời sau làm gì hết, đều nguyện đời sau để gặp chánh pháp và sống đúng như được trí tuệ đúng như chánh pháp. Đó là cái nguyện lớn thứ nhất. Nguyện thứ hai: sau khi con được trí tuệ như chánh pháp rồi, xin đem tâm không nhàm chán mà giảng nói cho chúng sinh. Đó là nguyện lớn thứ hai. Bây giờ cái nguyện thứ nhất là đời đời ra đời đều gặp chánh pháp và có trí tuệ biết đúng chánh pháp. Nhiều khi gặp chánh pháp mà trí mình nó mù tối quá, mình biết không đúng, biết lệch lạc, cho nên nguyện được như chánh pháp, trí tuệ biết đúng chánh pháp. Mà biết đúng chánh pháp rồi làm gì nữa? Đem cái chánh pháp đó mà giáo hóa cho chúng sinh, mà giáo hóa không có nhàm, không có chán. Đó, thì đó là cái nguyện lớn thứ hai. Thì như vậy là hai cái nguyện rồi. Tới nguyện thứ ba: đối việc nhiếp thụ chánh pháp, con xả bỏ thân mạng, tài sản, hộ trì chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ ba. Như vậy thì đối với cái sự nhiếp thụ chánh pháp, tức là mình sống đúng chánh pháp đó, thì dù cho bỏ thân mạng, mất hết tài sản để mà hộ trì chánh pháp, mình vẫn làm, vẫn giữ. Thì đó là cái nguyện lớn thứ ba. Thì như vậy trong ba cái nguyện lớn này á, chúng ta thấy là ba, nhưng cái gốc nó là một, thấy không? Một là gì? Là biết đúng chánh pháp, rồi đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và bảo vệ chánh pháp. Biết đúng chánh pháp, đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và biết bảo vệ chánh pháp, không để cho bị mất. Đó là cái ba nguyện lớn của bà. Thì như vậy tất cả chúng ta ba cái nguyện này nên có hay không? Nếu chúng ta tu mà muốn thành Phật thì không gì khác hơn nguyện đời này mình gặp duyên lành để hiểu được Phật pháp đúng như Phật dạy, đời sau tiếp tục để mở mang trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy. Đó là đời đời đều có trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy. Đó là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là biết được chánh pháp rồi thì đem chánh pháp đó mà truyền bá để cho mọi người đều được hiểu, được biết. Đó là cái nguyện lớn thứ hai. Rồi cái thứ ba lại khó một chút, thấy không? Là đã biết chánh pháp như vậy thì phải bảo vệ chánh pháp, dù gặp những hoàn cảnh gì, dù mất thân mạng, mất tài sản cũng phải bảo vệ chánh pháp, không có tiếc, không có sợ. Dễ khó. Hai cái trước hình như hơi dễ dễ một chút, phải không? Đến cái thứ ba là khó đó. Phải gan dạ lắm mới làm được điều đó. Thì ba cái nguyện đó Đức Phật cho là ba cái nguyện lớn, mà tất cả thệ nguyện nó cũng nằm trong ba cái nguyện đó. Cho nên bây giờ Thế Tôn liền thụ ký ba thệ nguyện lớn cho Thắng Mang: như tất cả sắc đều nhập vào cõi không, các hạnh nguyện nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát cũng vậy, đều nhập vào trong ba nguyện lớn này. Ba nguyện này là chân thật rộng lớn. Nói rằng tất cả sắc đều nhập vào không, cũng như hiện giờ chúng ta thấy nhà cửa cây cối muôn sự muôn vật đều nằm trong cái bầu hư không, phải không? Bầu hư không là trùm hết, để vậy nên tất cả sắc đều nhập vào hư không. Thì cây cối nhà cửa trăm ngàn thứ, mà bầu hư không có trăm ngàn không, là một thôi. Đó. Thì như vậy cho nên dù cho trăm ngàn thứ nguyện của Bồ Tát nhiều, nhưng mà không ngoài ba cái nguyện lớn này. Tại sao ba cái nguyện này gọi là ba nguyện lớn? Bởi vì như hồi nãy nói, muốn cứu khổ chúng sinh thì không phải làm cho họ có tiền, có của, có nhà cửa, đủ hết những vật chất mà gọi là cứu khổ. Bởi vì cái đó chỉ là cái tạm thời, phải không? Mà chính làm sao cho họ thấy được lối đi, dạy cho họ con đường để gỡ bỏ hết những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, để họ giải thoát sinh tử. Đó mới là cái cứu kính. Bởi vậy cho nên mình biết đúng chánh pháp là thấy rõ được con đường đi, rồi chỉ cho họ con đường đi đó, với hoàn cảnh nào mình cũng giữ được, bảo vệ được cái con đường đi đó, chứ không có lối khác. Thì như vậy đó, thì tất cả Bồ Tát cứu độ chúng sinh đều không hài cái đó. Ví dụ hả, bố thí để làm gì? Để bố thí cũng để mà cảm hóa, để mà hướng người ta về tu hành, để được giải thoát sinh tử, phải không? Rồi tất cả cái làm nào của Bồ Tát cũng đều nhắm vào đó hết. Bởi vậy cho nên ba cái nguyện này là trồng tất cả nguyện của các vị Bồ Tát.
Đây là tới phần phẩm chương thứ tư, nhiếp thụ. Bây giờ Thắng Mang bạch Phật rằng: nay con lại nương theo vai thành của Phật, xin nói về đại nguyện điều phục chân thật không khác. Đây thì bà nói này là bà nói là nương vai thành của Phật, chứ không phải khả năng của bà nữa. Nhờ vai thành của Phật mà bà nói được những cái điều này. Phật bảo Thắng Mang: cho phép như nói. Thắng Mang bạch Phật: Bồ Tát có các nguyện như các sông Hằng, tất cả nguyện ấy đều ở trong một nguyện, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Nhiếp thụ chánh pháp thật là nguyện lớn. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái chủ yếu của người tu, chủ yếu người tu là phải sống đúng chánh pháp, rồi ban bố chánh pháp, rồi bảo vệ chánh pháp, thấy không? Đó là cái chủ yếu của người tu. Cái đó là nguyện lớn của Bồ Tát, bao nhiêu cũng nằm trong cái phạm vi đó, chứ không ngoài phạm vi đó. Như mình bây giờ giả sử thấy những đứa bé nào đó, mình cho nó một chút ít bánh trái, nhưng mà mục đích cho để làm gì? Cho để khuyên nó, để nhắc nó, để cho nó biết đạo, hoặc là tới chùa chẳng hạn, phải không? Thì như vậy đó, thì những cái bố thí đó cũng là vì chánh pháp. Thì nói tóm lại là tất cả cái gì, dù cho có thiên dạng cái hạnh sai biệt, nhưng cũng quy hướng về là nhiếp thụ chánh pháp, và diễn quá chánh pháp, hay là bảo vệ chánh pháp mà thôi. Phật khen Thắng Mang: hay thai trí tuệ phương tiện của ngươi sâu xa nhiệm màu, do ngươi đã hằng lâu trồng các căn lành mới được như vậy. Đời sau chúng sinh nào có trồng căn lành từ lâu mới hiểu được điều ngươi nói. Như vậy thì ai mà hiểu được lời của bà nói đó là người đó đã có căn lành sâu rồi mới hiểu nổi. Nhiếp thụ chánh pháp ngươi nói đây là điều mà quá khứ vị lai hiện tại chư Phật đã nói, đang nói, sẽ nói. Ta nay được vô lượng vô thượng bồ đề cũng thường nói nhiếp thụ chánh pháp như vậy. Thì như vậy cái lời nói nhiếp thụ chánh pháp của bà Thắng Mang không phải riêng bà, mà chư Phật đời quá khứ, hiện tại vị lai đều cũng nói như vậy. Phật chính ngài, ngài cũng nói là ngài thành vô thượng bồ đề, cũng nói về nhiếp thụ chánh pháp. Thì như vậy tất cả chúng ta tu không có hạnh nào khác hơn là nhiếp thụ chánh pháp, phải không? Tức là hiểu đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp, và truyền bá đúng chánh pháp, rồi bảo vệ được chánh pháp. Đó là cái mục tiêu cứu kính của người tu, chứ không có cái nào khác hết. Ta nói nhiếp thụ chánh pháp có các công đức không bờ bến như thế nào, thì trí tuệ biện tài của Như Lai cũng không bờ bến như vậy. Như vậy thì người nhiếp thụ chánh pháp được công đức lớn bao nhiêu thì cái trí tuệ của người đó cũng to bấy nhiêu. Bởi vì chánh pháp tức là trí tuệ, phải không? Trí tuệ tức là chánh pháp. Bởi vì sao? Vì nhiếp thụ chánh pháp này có công đức lớn, có lợi ích lớn. Như vậy thì đó là lời của Đức Phật tán thán. Vợ Phật cũng chứng minh rằng ngài và chư Phật cũng đều dùng cái nhiếp thụ chánh pháp làm gốc. Thắng Mang bạch Phật: con xin nương theo qua lực của Phật diễn lại ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thụ chánh pháp. Phật bảo: hãy nói đi.
Tháng mang bạch Phật, ý nghĩa rộng lớn của nhất thủ chính pháp thì vô lượng vĩ đại, như đạt được tất cả Phật pháp và bao la như nhiếp thu 84,000 pháp môn. Như vậy thì nhiếp thủ chính pháp tức là bao trùm tất cả pháp môn nằm ở trong đó, chứ không có cái nào khác, không có cái nào ngoài. Bây giờ bà mới ví dụ, ví như khi kiếp mới thành, mây lớn nổi lên khắp nơi, mưa xuống các cơn mưa màu sắc và nhiều châu báu. Cũng như thế, nhiếp thủ chánh pháp mưa vô lượng phúc báo và vô lượng căn lành. Thì đây là cái ví dụ thứ nhất là mưa báo, mưa xuống đầy hết các châu báu. Thì như vậy thì cái nhiếp thủ chánh pháp cũng vậy, như là mình nhờ cái nhiếp thủ chánh pháp mà đầy đủ tất cả cái công đức lành vô lượng vô biên. Thưa Thế Tôn, lại như khi kiếp mới thành,